xin các Phật tử bắt đầu chúng ta niệm Phật như thường lệ. Nam mô toàn thể Phật tử thống suốt mà đã một năm qua tôi được cùng với Phật tử gặp gỡ trong ngày hôm nay thì trước hết là xin gửi lời chúc mừng tất cả các Phật tử nam nữ gần xa thân mến trong cái buổi hội ngộ hôm nay, mọi người đều được là an lạc, hạnh phúc, tinh tấn trên đường học đạo, hành đạo. Và tôi cũng xin gửi lời các thiện hữu tri thức nam nữ, có những vị mà không có cái điều kiện để được biết là ngày nay tôi có trở về sinh hoạt tại trường Phật học của chúng ta. Cho nên là có những vị hôm nay cũng không có, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe của tất cả Phật tử không có mặt hôm nay. Và thấm sót đã một năm qua, bữa nay ngày mấy tháng tháng 12 ha. Bữa nay là 28 tháng 12, tức là còn 2 ngày nữa là cái năm dương lịch hết, và còn 1 tháng nữa là cái năm âm lịch hết. Thế thì là kể từ đây mọi việc người ta thường gọi là năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu. Và kéo từ đây người ta cũng gọi là trước thềm xuân mới. Thế thì bữa gặp gỡ hôm nay là tôi chúc mừng các Phật tử đây, và đồng thời như các vị đã có nhận một cái tấm thiếp chúc xuân của tôi gửi đến cho các Phật tử gần xa thân mến. Đây là trước thềm năm mới, năm Kỷ Sửu và năm Mậu Tý đã qua, thì như những năm rồi các Phật tử gần xa cũng thấy cái dụng ý của tôi. Bởi vì chúng ta là người đệ tử Phật, trong cái việc mà nghe kinh học đạo thì việc làm đó là có phải là việc làm thường xuyên liên tục trong cuộc sống của chúng ta. Nó giống như là cái việc ăn cơm và uống nước. Nhưng mà nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì cái tinh thần học đạo, hành đạo của chúng ta, chúng ta cởi mở, buông bỏ được rất nhiều cái ưu tư phiền muộn ở trong cuộc sống. Còn nếu như cái hoàn cảnh mà của Phật tử tại gia chưa đủ cái hoàn cảnh mà sinh hoạt cho thường xuyên liên tục đó, thì cái phần mà lại lạc là của chúng ta, tùy theo năng lực mà hưởng theo cái sự tu tập của chúng ta, tức là nói theo thông thường ta gọi là hưởng theo lao động. Mình lao động nhiều thì mình hưởng nhiều, mình làm việc giỏi thì mình hưởng lương cao, mình tu tập tốt thì mình hưởng sự giải thoát giác ngộ nhiều hơn. Người nào hoàn cảnh chưa được thuận lợi thì mình tu tập chưa tốt thì mình hưởng cái sự an lạc hạnh phúc đó nó ít hơn. Thế thì là cái việc đời nó cũng như thế, mà cái việc đạo nó cũng như thế. Thì hôm nay tôi gọi đến các vị một cái thiếp mừng xuân mới, cũng như những năm khác tôi nhớ rằng hồi năm ngoái đó tôi gửi cho các vị một cái coi như cái chương trình, có thể gọi là chương trình tu tập suốt cuộc đời của chúng ta cũng được đó. Rồi hôm nay á, các vị cứ tự tiện mà lật ra mà nhìn cái nội dung ngay bây giờ, và các vị có thể, những vị nào mà cái trí nhớ tốt thì có thể đọc ngay trong những giờ phút chúng ta ngồi sinh hoạt thăm viếng nhau ở đây, mà các vị thuộc cái này rồi đó, là trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta đó, nó không có cực khổ, nó không có lễ bái mỗi ngày, không có lại lục từng giờ, cũng không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có nhờ ai đó, không có nhờ ai, mà tự mình làm ra sự an lành hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình mình, và góp phần cho xã hội được an vui hạnh phúc mà không nhờ ai hết. Nói như vậy thì nếu mà các Phật tử mà chưa có nghe sâu đó, thì tôi cũng xin nhắc là những cái điều tôi nói là thường thường là khó nhận, khó hiểu. Nếu mà chưa nghe tôi được nhiều thì rất khó nhận, rất khó hiểu, thậm chí nghe rất ghét cũng có. Nhưng mà tôi xin khuyên các Phật tử là nên để ý cái đó, nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng trong cuộc sống mà tu hành. Thì ở đây đa số là Phật tử đã có nghe kinh của tôi giảng, có nghe băng cách xếp, có nghe đĩa của tôi. Thì cái việc mà lo lắng ưu tư về cái việc mà khó nghe khó hiểu đó, nó giảm đi cho tới năm nay đó, thì nó giảm được mấy chục phần trăm. Chứ còn cuộc đời của tôi mà giảng đạo mấy mươi năm trước là phải nói là lo lắng dữ lắm, bởi vì nó quá khó nghe, khó hiểu, khó hành. Mà theo kinh Phật dạy đó, những cái kinh sâu sắc thực tiễn mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được, thì đó là cái người cúng dường pháp. Chứ cúng dường trung, pháp cúng dường tối, người đó là người cúng dường pháp ưu việt nhất trong các sự cúng dường. Cho nên cúng dường bằng tiền bạc, bằng vàng, bằng vật chất để xây dựng chùa, tháp, tượng Phật, đúc chuông là một cách cúng, một cách cúng dường. Nhưng mà Phật dạy rằng chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh sâu sắc, cao thượng, chỉ rõ được cái chi kiến Phật của mình, chỉ rõ được cái Phật tâm của mình, cái Phật tánh của mình, tự mình làm cho mình thành thanh văn, tự mình làm cho mình thành nhiên giác, thành Bồ Tát, thành Phật do mình, chứ không có cầu nguyện danh sinh ai khác. Đó là thâm kinh khó nghe, khó hiểu, khó học, khó tin, khó học. Còn nếu mà Phật tử mà không có gặp thầy lành, không gặp thiện hữu tri thức á, thì người ta gặp các vị, người ta nói lên chùa lại Phật đi con, có lên chùa lại Phật đi con, rồi có cái thùng ta bảo phước xương nó con bỏ vô đó, vậy phước đức lắm đó con. Những người mà chịu cái đó đó, chịu cái pháp tu như vậy đó, thì nghe tôi không được, nghe tôi phát ghét, thậm chí là chửi lầm thầm bỏ, chửi bỏ. Cho nên là cái tôi nói là nó hơi khó nghe là do cái chỗ đó, do cái chỗ là mọi người phải xác định cái tri kiến Phật vốn có ở trong con người của ta, cái Phật tánh thanh tịnh vốn có ở trong con người của chúng ta, ta làm Phật cũng do ta, chỗ đó là chỗ khó. Nhưng mà trên bước đường tu tập á, nó nói nhiều pháp môn lắm. Tôi nhắc lại, nếu Phật tử nào hữu duyên mà tôi vừa giảng một loạt bài đó, 103 bài, tương đối là những cái bài đó nó thiết thực cho cái đời sống học tu của người Phật tử nhiều lắm. Tất nhiên là cũng có những cái ý nghĩa khó nghe khó hiểu, bởi vì đạo Phật không có thể mà nói là dậm chân một chỗ được, phải nâng cái trình độ của Phật tử nhân thừa, phải hiểu như thế nào. nâng cái trình độ lên siêu thừa. Siêu thừa phải học như thế nào, phải hiểu như thế nào. Rồi siêu thừa rồi phải nâng cái trình độ lên thanh văn thừa, phải hiểu như thế nào là quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả na hàm, quả la hớt. Bốn cái quả gọi là tứ quả thanh văn. Mà thanh văn thừa chỉ là tiểu thừa. Còn nâng cái trình độ của một tử lên trung thừa thì phải tư duy quán chiếu vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi, khổ não. Cái giáo lý trung thừa 12 nhân duyên đó phải học. Mà học cái đó phải có thiền định nha. Chứ tu đạo Phật mà không có thiền định là không có được. Cũng như giáo lý tiểu thừa đó, tôi nói vậy đó, giáo lý của tứ quả thanh văn đó, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn đó, cũng phải có tập tu thiền định. Chứ có tu thiền định là không có được. Tùy theo cái thiền định nhiều hay ít, thì giờ như thế nào, sử dụng như thế nào, và cái sự học của mình như thế nào, và mình thiền định, đặt cái đối tượng thiền định của mình là ở ngang cỡ nào. Chứ không có thiền định là không có được. Thiền định là gì? Thiền định tức là tư duy tu. Giống như người ta làm một cái điện thoại di động, người ta làm một chiếc máy bay, một chiếc xe hơi cũng vậy. Những cái nhà bác học đó họ cũng thiền định đấy. Do vậy mà điện thoại mình mua 3 tháng là lạc hậu, xe hơi là mình mua 1 năm là lạc hậu. Là vì người ta phải thiền định, người ta nghiên cứu, tôi đưa cái khoa học, cái kỹ thuật cho mỗi năm mỗi lên, mà một năm mà nó phát triển là văn minh hiện đại hơn. Có nghĩa là trong thời gian đó người ta phải tư duy, phải thiền định đấy. Nhưng mà cái thiền định đó người ta gọi là thế gian thiền, chứ người ta cũng phải thiền định đấy. Không thiền định, khoa học kỹ thuật không phát triển được. Không thiền định, nghề nghiệp không ai phát triển được hết. Làm nghề thầy giáo cũng vậy. Thầy giáo nào mà có thiền định nhiều thì là mỗi năm mình dạy học trò nó quý, nó mến hơn, và đem lại sự là hiểu biết cho học trò nó tốt hơn nhiều lắm. Còn thầy giáo mà không có thiền định, dạy để mà lãnh lương cho qua ngày thôi đó, thì thầy giáo đó dạy không có nổi danh được, không đem lại cái học tập tốt cho học trò được. Còn bản thân chúng ta cũng vậy. Ở trong cái nhà của chúng ta, ta nấu ăn ngày nay tại sao ăn không ngon? Ta phải thiền định coi nó tại ta nêm cái gì, bỏ muối làm sao, nêm đường bột ngọt làm sao, mua bột cực no làm sao, rồi nêm cái gì đó nó ngon và nó không ngon, là mỗi ngày ta phải có tư duy, phải có thiền định trong cái việc nấu ăn thì nấu ăn mới ngon được. Làm bất cứ ngành nghề gì cũng vậy, thợ mộc, thợ hồ, thợ sắt, thợ nề đều là phải có tư duy thiền định hết. Cho nên là đệ tử Phật phải học thiền định. Mà thiền định đó không có nghĩa là các vị đi học pháp môn tịnh độ không có thiền định đâu nha. Học pháp môn tịnh độ phải lựa cái ông thầy mà dạy tịnh độ mà có thì phải tu thiền định cho được. Chứ mà những ông thầy mà dạy mà cho niệm Phật mà cứ kêu tên Phật không đó là không phải à. Học cái đó là đi mỗi tuần mỗi ngày vậy đó mà không có được cái gì hết á. Ông Phật là ông đâu có cần ai kêu tên ông chí. Niệm Phật mà tu pháp môn tịnh độ mà chỉ kêu tên thôi là không phải. Cũng như các vị mà nhiều vị nãy nói với tôi đã quý mến, trong tôi về gặp được mừng vui lắm. Mừng vui là một chuyện, tôi không thích kêu tên tôi đâu. Mà các vị mừng vui tôi cảm ơn. Các vị phải nghe những cái điều mà tôi giảng, tôi nói cái gì ở trong kinh, tôi truyền đạt cho các vị. Các vị ứng dụng cái giáo lý đó mà các vị bỏ diệt trừ được những cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến hoặc tư hoặc là cái nguyên nhân đau khổ trong tam giới, mà các vị học tu rồi bỏ được cái đó rồi là các vị có nhẹ nhàng, có an lạc, có giải thoát trong gia đình, trong xã hội. Cái đó là các vị thương quý tôi là tôi rất cảm ơn. Cho thương quý mà nhìn cái xác của tôi đó để tôn trọng tôi là tôi không có cảm ơn. còn kêu cứ kêu tên từ thông 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 lợi ích gì cho tôi. Phật Di Đà cũng vậy, ngồi đó mà cứ kêu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là tôi trọng kính Phật A Di Đà, tôi trọng kính Phật A Di Đà. Cũng như tôi đó, tôi trọng kính từ thông, tôi trọng kính từ thông, tôi trọng kính từ thông, mà không có nghe cái gì của từ thông hết, thì từ thông đâu có giúp được cái gì cho các vị. Phật Di Đà cũng vậy, cứ nói tôi trọng kính Phật Di Đà, tôi trọng kính Phật Di Đà, tôi thương Phật Di Đà, tôi quý Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà đâu có làm gì cho mình được. Cho nên hãy coi chừng, học đạo là học với ai, cái người dạy đạo đó phải dạy cái gì, chứ không phải là hả đi vô chùa thì gọi là túng đâu, phải đâu. Chùa cũng tức là nhà thôi, đường là nhà, tự là nhà, am là nhà, thất là nhà, ốc là nhà, phòng là nhà, chùa cũng là một cái nhà. Thành ra mình tới chùa đó không phải là tới cái gì khác, cũng là một cách nhà, cái nhà và cái tên khác thôi, chứ chùa không có cái gì ghê gớm hết đó. Mà mình tưởng là mình đi tới chùa vậy là có phước rồi đó, là sai lầm rồi đó nha. Tôi có viết ở trong cái bài thơ của tôi đó, cái bài thơ nhập thất, tôi đếm ra là 14 cái thứ nhà, nhưng mà còn tôi nói chưa đủ đó, nó nhiều quá à. Tôi cần thiết 14 cái thứ nhà, cái chữ nhà đó tôi đã chọn là 14 chữ rồi. Chùa là một nhà ở trong nhiều cái thứ nhà đó, nhập thất thất là một nhà ở trong 14 thứ nhà đó, không có gì ghê gớm hả. Vấn đề là mình tu cái gì, mình sửa thân sửa miệng sửa ý qua cái kinh điển, cái giáo lý của Phật dạy, chỗ đó là chỗ khó nghe này. Thế thì trên đúng đường học đạo, trong cái lá thiệp hôm nay mà một chút đây ha, chúc mừng, đây là chúc mừng xuân mới, chúc mừng năm mới, tức là năm Kỷ Sửu an lạc tinh tấn. Đây là trong cái thiệp này. Các Phật tử để ý, tôi không có nói cái chữ dông dài và cao kỳ lớn lối vậy đó, cái chữ an lạc đó. Nếu như người Phật tử mà học đạo hành đạo 5 năm 10 năm cho tới 50 năm 60-70 năm, mà nếu mà trên cái bước đường học đạo hành đạo đó mà các vị không có được chút an lạc nào hơn là cái lúc chưa biết đạo, đó là các vị tu sai, hoàn toàn sai 100%. Mà các vị muốn thử rằng cái việc mà học đạo hành đạo của các vị có đúng được phần nào hay không, là dựa vào, soi rọi vào bản thân mình, gia đình mình. Nếu mình đi học đạo mà mình soi rọi bản thân mình có giải tỏa được những cái ưu tư phiền muộn khổ đau được bao nhiêu phần trăm, nó an lạc bao nhiêu phần trăm, thì đó là sự tu hành đúng. Tôi nói ví dụ như vấn đề vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi chung là thất tình, rồi ngủ dung. Thất tình rồi mình bị vướng trong bảy cái tình đó, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, nó sinh ra sự đau khổ sầu bi khổ não, bạn không ngon cũng không yên là tại vì thất tình. Và một cái tai hại lớn hơn nữa là ngũ dục, đó là đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống nhậu nhẹt, về lười biếng, là bỏ trễ công việc, ham chơi, ham ngủ ham ăn. Thế thì là trong cái ngũ dục đó, là đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Năm cái món đó là năm cái món mà nó trói cột con người. Cái tham vọng đó là chỉ dục, có nghĩa là tham muốn. Năm cái thứ đó, tham muốn đó nó trói được một con người ghê gớm lắm. Đệ tử Phật hay không phải đệ tử Phật, nó cũng đều trói buộc hết. Nhưng mà nếu đệ tử Phật là tao mở ta dựa vào cái ngũ dục đó người ta buông bỏ, dựa vào cái thất tình đó ta buông bỏ, dựa vào cái kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạng nghi người ta buông bỏ, cái mê tín dị đoan nguyễn hoặc quan đường của thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến chân kiến thủ kiến người ta buông bỏ, buông bỏ được 50% là mình nhẹ được 50%, mình an lạc được 50%. Buông bỏ được 70% mình an lạc được 70%. Mà buông bỏ cao hơn nữa là tùy theo năng lực hưởng theo lao động, mình có thể hưởng 80-90% sự an lạc. Cho nên trong đây là tôi để chữ an lạc. Tu hành mà không có an lạc là tu sai, là tu không có kết quả. Dù mình bỏ ra bao nhiêu triệu, bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ, mà bản thân mình không có an lạc, gia đình mình không có an lạc, con cháu mình không dạy được nó trúng chánh pháp thì nó cũng không có an lạc. Thì mình có bỏ ra bao nhiêu tỷ mà cất bao nhiêu chục ngôi chùa, bao nhiêu trăm tổ Phật đều coi như là ngu si, dốt nát, dại dột. Thay vì cái tiền đó để cho những người nghèo, những người đói, những người không nhà cửa, những người không thiếu thuốc men, tôi bỏ ra mà cất chùa nghĩa là hàng trăm ngôi chùa, chục ngôi chùa, tới hàng mấy chục ngôi chùa gì đó, hay tạo bao nhiêu ngàn tượng Phật, đều là một thành phần ngu si dại dột mà Đức Thích Ca ta không có chủ trương cả đâu. Bằng cớ là Đức Phật của chúng ta giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Thật Thích Ca không có cái mái chùa canh để dưỡng già. Cho nên là trên bước đường đi giáo hóa vậy đó, rồi tới cái rừng Ta La Sơn Thọ đó vậy đó, rồi thầy trò rồi quy tụ lại đó, rồi dân dỗng rồi trải tài cụ ra nằm, rồi nằm trước bàn tại cái rừng Ta La Sơn Thọ đó. Vậy mà để tới Phật ngày nay, một chùa, hai chùa, mười chùa, mười lăm chùa, hai chục chùa, vậy là đệ tử ngày nay phước đức hơn Phật hay sao? Mà nếu phước đức hơn Phật thì đồng ý, có thể mà giàu hơn Phật, nhưng mà cái đó đừng gọi mình là người đệ tử Phật. Cho nên là tôi nói rộng rồi nói hẹp. Các vị tới cái chỗ tôi ở đó gọi là liễu liễu đường đây nè, tôi hơn Phật nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà nói đúng là cái này là ông thầy kia ông cất sẵn để cho một Phật tử ngoại kiều. Rồi Phật tử ngoại kiều đó không xài, thì coi như nửa cúng, nửa cho, nửa bán. Cho nên là liễu liễu đường, các vị thấy đây là liễu liễu đường cái nè. Đồ tài dương là tôi đặt ra nghe anh chơi cho nó ngoạn mục, cho nó khoái nhiệt cái lỗ nhĩ vậy đó, cho nó đẹp tai. Ở trên đây là thật sự là đồ trùng trùng đẹp đẹp, trồng cà phê, cà phê mo, rồi tôi trồng thâm chứ không có cái gì ghê gớm hết đó. Cho nên là so với cái bài mà tôi vừa đọc đó nè, giác ngộ ai gì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà đó chứ. Ta Bà giáo chủ là cái thế giới của mình, đây là không được một phần tỷ của cõi Ta Bà, vậy mà giáo chủ Ta Bà là Phật Thích Ca. Tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, xin đi xin ăn tới già thôi, không mái chùa tranh để dưỡng già. Chính cái đó là cái nguyên nhân làm cho vô thượng bồ đề đó. Còn như tôi ở cái liễu liễu đường vậy đó. Mà nếu mà mình dây cái đường đó hơn Phật rồi, nói đúng ra là tôi chưa bằng Phật được. Hơn Phật mà hơn Phật là trầm luân đau khổ hơn Phật, chứ không phải hơn Phật là giải thoát giác ngộ hơn Phật. Hơn Phật bằng vật chất thì cái đầu của mình đã có thể đau khổ cỡ nào đó là tùy theo cái dục vọng của mình. Cũng như là tôi mà tôi sắp về đây đó là lần trước tôi về đây là một lần có sự xáo trộn trong cái đầu của tôi. Ngày nay tôi về đây là ngày qua đây là tôi cũng giải tỏa một cái phần độc địa nguy hại của cái trường Phật học này. Cho nên cái đó không phải là cái của Phật, không phải cái của Phật muốn, không phải cái của Phật dạy. Nhưng mà tôi về đây là tại vì giáo hội mời tôi, động viên tôi nên về chứ không nên bỏ cái trường này, mà buộc lòng là phải duy trì cái trường này cho giáo hội, là tôi phải đuổi hai ông hiệu phó của tôi khai trừ ra khỏi trường. Đó là một việc làm không bao giờ tôi muốn được. Một việc làm đó nó tương phản với cái bài mà của tôi gửi các Phật tử ngày nay. Do vậy cho nên cái phương diện chân đế thì lẽ ra tôi không có về đây, tôi không có gặp các vị để làm gì nữa đâu. Nhưng mà trên phương diện tục đế, giáo hội yêu cầu tôi phải chỉnh đốn cái trường. Cái gì tốt thì cũng được chỉnh đốn lại để cho mấy ngàn tăng ni người ta học chứ. Lập được một cái trường mấy ngàn tăng ni học không phải là một chuyện dễ làm. Còn cái nào con sâu nào nó làm rầu đầu cơm thì bóc con sâu đó rồi bà bỏ nó đi. Con sâu nào nó phá hoại cây mía để cho cây mía chết thì gấp cái con sâu đó dùng nó ra đi. Thế thì là tôi thừa lệnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam của Thành Nội, tôi phải gấp, phải xịt thuốc vô chỗ những con sâu mà ăn mía, chỗ con sâu mà rớt trong nồi canh đó phải dớt cho mà dục. Thế bây giờ tôi làm đó là hoàn toàn nghĩa là cái đầu tôi không bao giờ muốn. Trước khi mà tôi về đây tôi làm việc đó là tôi buồn bực, nghĩa là không vui được cả tuần lễ. Nhưng mà buộc lòng phải đi. Đi gặp gỡ Phật tử này đúng ra tôi không có muốn. Thật sự tôi không có ý đồ. Cho nên đâu có thông báo gì đâu, rồi tự Phật tử nhớ, rồi tự nhắc nhở, rồi tự động viên nhắc nhở vậy. Chứ tôi không có mời ấy nha. Không có mời gì hết đó. Cho nên cái việc làm của tôi đó, tôi không có muốn cái gì nữa. Mà cái tinh thần của tôi là ở trong cái thiệp này. Mà thiệp này là năm ngoái tôi đã dọn con đường cho các vị đi rồi. Năm nay này đây là cái đỉnh nè. Cái đỉnh cao của con đường tu tập của chúng ta là trong cái thiệp này. Thế thì bây giờ mình đi vào cái chi tiết ở trong cái thiệp này đi. Ngày xuân suy gẫm, tôi để gọi là cái gì cũng được, gọi là cái bút hiệu cũng được, gọi là cái đạo hiệu cũng được, là gần đây tôi dùng cái từ Như Nguyễn Thiền Sư. Như Nguyễn Thiền Sư tức là tôi đấy, có nghĩa là tôi phải tập. Tôi nói như vậy có nghĩa là đó là cái đích đến, cái điểm đến mà của mình, cái lý tưởng đến của mình là phải cái chỗ Như Nguyễn đó thì mình mới là tốt. Còn mình đến chưa được là coi như khả năng mình đi non nớt, đi yếu ớt thì chưa tới. Cái đích đến của mình đó là cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, đó là phải làm sao mà nhìn sự vật hiện tượng này nó như quyển vậy. Cho nên tôi lấy cái từ như quyển để mà mình nhắc nhở mình. Mà tôi cũng hy vọng rằng là nhắc nhở các Phật tử cũng phải lấy cái đó làm cái điểm tựa nương giá tâm hồn mình. Cho nên trong cái thiệp này tôi để là ngày xuân suy gẫm, nghĩa là cái ăn Tết á, gọi là cái Tết của thế gian đó, là mình nhìn qua tục đế mà có cái Tết vậy thôi. Chứ còn nếu mà học đạo mà nhìn bên cái mặt chân đế đó, tức là cái giáo lý mà tục cao của đạo Phật á, thì thật sự là cái Tết nó không có cái giá trị chân thật nào hết á. Vì cái tánh không có giá trị chân thật nào hết, cho nên trên thế giới này đó, mỗi một dân tộc là ăn Tết đâu có giống nhau đâu. Có cái ngày nào gọi là ngày Tết gì đâu. Chẳng qua là dựa theo cái truyền thống của dân tộc đó thì mãn 365 ngày thì gọi là cái Tết. Nhưng mà thật sự không đúng 365 ngày giống nhau. Cũng ăn Tết, mà Tết của Trung Quốc, Việt Nam thì giống nhau, còn như Tết của Âu Châu thì khác nhau. Với Tết của Âu Châu thì nay mai người ta tới rồi nè, ngày 30 tây rồi, nay là 28 rồi nè. Trong khi đó Việt Nam mình thì còn một tháng nữa, tháng hai ngày nữa, ba ngày nữa gì đó ha. Còn như Campuchia thì ăn Tết khác, và các dân tộc khác ở trên phía châu ăn Tết cũng khác hết. Vì vậy mà cái Tết nó chẳng qua là một cái tập quán của một dân tộc. Thì mình là người Việt Nam thì cái tập quán của mình là ngày xuân là cái tháng chạp. Tháng chạp á, nhiều khi tôi muốn nghiên cứu gì dữ lắm đó. Cái chữ chạp á, chữ chạp tức là đi cúng bồ, đi cúng mã, đi cúng dỗ công cộng. Cho nên cái tháng là thay vì tháng 12 ha, tụi mình gọi là tháng chạp. Cho nên ta gọi là dỗ và chạp. Tháng đó là tháng cúng, có thể là phải cúng công cộng, cúng nhiều việc lắm. Mà cái đó là do tập quán thôi, tập quán của dân tộc. Thì mình bây giờ mình đâu có ngoài cái dân tộc, mình đâu có tách lẻ được. Do vậy mà 12 tháng mình cũng có gọi là ngày xuân. Thế thì phương diện tục đế thì không có gì hết. trong con người của tôi năm nay 82 tuổi, các vị đố các vị mà tìm lấy cái gì là năm 15, rồi 17, 18, 19, 20 cho tới 82, không có cái gì để tính vô cái đó. Ngoài ra cái chân yếu, tóc bạc, da mồi, thì cũng nhìn thấy đại khái vậy thôi, chứ là các vị cũng không làm sao biết hồi nào là 15, hồi nào là 20, hồi nào là 40, 50. Cho nên là trong những tập thơ đó có cái bài thơ là tôi gọi là nhìn qua tục đế đó. Nhìn qua tục đế thì mới nói tuổi được nha. Mà nói về mặt chân đế, tức là mặt mà giáo lý mà cao tổ của đạo Phật đó, thì không có nói tuổi, không nên nói tuổi. Tuổi không có là cái gì hết. Trong con người tôi 82 năm không có 82 năm nấp bao giờ, không có. Trong nét mặt tôi cũng không bao giờ có cái điểm nào gọi là 82 cái dấu vết. Do vậy nên là cái tuổi nó cũng không có thiệt gì hết. Thành ra về mặt mà tục đế thì mình nó có. Thế vì là cái ngày xuân mình ăn Tết giống như tất cả mọi người của Á Đông, nói chung, nói riêng là Việt Nam mình. Cái ngày xuân sư gẫm của Như Nguyễn Thiền Sư thì nêu ra cái này là thập vũ, là 10 cái đối tượng thiền. Cái bài này là thập vũ nè. Mà người đệ tử Phật mà học cao á, mà đi sâu vào đạo Phật á, là 10 cái ví dụ này là 10 cái đối tượng để tu thiền đó. Nó vừa là thoại đầu, nó vừa là công án, nó vừa là thiền định, bằng từ gì cũng được, 10 cái đối tượng thiền. Bởi vì trong kinh điển được dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như, nhất thiết hữu di pháp như, như 10 cái ví dụ này là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là 10 cái ví dụ mà các Phật tử học đây mấy chục năm rồi đó, học kinh Niết Bàn rồi đó. Tôi mong rằng là các Phật tử trong cái thiệp này, các vị học hết cái đó đi, để làm 10 cái đối tượng thiền định của chúng ta. Thí dụ Nhất thiết hữu di pháp như mộng. Thế thì hữu di pháp là cái gì? Cái bình hoa đẹp này có phải là pháp hữu vi không? Cái bình gọi là cái bình thủy này có phải là pháp hữu vi không? Cái cam này có phải là pháp hữu vi không? Và cái hộp sữa này pháp hữu vi phải không? Cái chuông này là pháp hữu vi hay là vô vi? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Nhìn lại con người, toàn bộ con người của mình là cái gì? Đó, cái đầu đề thiền là vậy đó. Thế thì là cái chữ hữu vi pháp đây đó, là không phải cái tôi kể nãy giờ. Cái tôi kể nãy giờ đó, tất cả đều là pháp hữu vi rồi đó. Mà ngoài ra nó còn núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, rồi cả động vật, cả thực vật, cả khoáng vật. Và đời bây giờ người ta còn mới dùng cái từ gọi là phi vật thể. Cái từ này là tôi mới nghe gần đây trong sau chủ nghĩa. Bởi vì ở trên thế giới này là ngôn từ là bao nhiêu năm nó có thêm ngôn từ, mà các cái nhà bác học người ta phải chỉnh đốn và thêm ngôn từ ở trong từ điển. Các cái nhà mà ta gọi là hàng lâm viện là trong vòng 5 năm, 10 năm ta thêm như từ ở trong từ điển, chứ không phải là ngôn từ có bao nhiêu đó hoài. Cho nên là từ trước tới giờ thì chúng ta thường học là động vật, thực vật, khoáng vật, đại để là ba thứ vật ha. Bây giờ đã có cái từ gọi là phi vật thể. Do vậy cho nên là bắt đầu bây giờ là tôi nhất định tôi nói động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Mà cái từ phi vật thể đó nó giúp cho cái người thiền định trí tuệ của đạo Phật rất là hay. Cái đó nó phát hiện là cái gì của tâm ta, mà cái đó chúng ta không có cầm nắm rờ mó đo lường cao thấp lớn nhỏ nặng nhẹ, không có được. Mà nó có công dụng. Phi vật thể là tí 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 tì 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 bây giờ nó diễn ra cái phi vật thể nó thành một thứ mê ly tàn tật làm cho người ta là sao xuyến đâu hả? Em gái vườn quê cô gà đời sông trắng, cô đời sông trắng dầm sương dây nắng, mà em biết yêu thân đẹp ngày lầm anh cuốn vườn sao mặt trời lên đầu ruộng vườn lên nhà màu mà đây đó yêu thả thiết cái chuyện gì đó quên rồi đấy, cái đó là khi vật thể đó, vậy mà nó có thể làm cho người ta, nó làm cho người ta yếu đuối, người ta yểm lỵ, người ta đau thương, người ta có thể bỏ nhà bỏ cửa mà đi, bỏ nhà bỏ cửa. Còn những cái câu bỏ nhà bỏ cửa nữa, ta có bàn tay một tình yêu này, cuộc đời xung vậy thì đâu có chi lập biên gia trời. Trời đất ơi, có hai tay không vậy nè, mà đi lập hạnh phúc lắm biển giá trời cũng được. Phi vật thể nó tác động ghê đúng vậy. Cho nên là đời bây giờ mình phải học có phi vật thể, đó là cái tác dụng của tâm. Tại sao gọi nó là tâm là gì á? Sắc cái này nó có hình thức, nó có dài có ngắn, có trọng lượng, có kích thước, có quy mô cao thấp. Còn cái mà phi vật thể đó không có, không màu sắc, không quy mô cao thấp, không dài ngắn, không kích thước, không trọng lượng, trọng lực. Vậy mà tác dụng của nó ghê gớm lắm. Cho nên khi mà chúng ta nói về pháp hữu vi là chúng ta nói về, nói về thực vật thể và động vật thể, là cái thân ngũ ấm thất đại của chúng ta cũng là một động vật, mà cũng là vừa một vật thể, chẳng qua là động vật thôi. Mà cái động vật này nó lại chứa cả cái chất liệu của thực vật và khoáng vật, nó mới thành ra được một cái thân động vật này. Do vậy cho nên là cái thân này nó chứa cả động vật là tự nó, thực vật là ngũ cốc ngũ quả mình ăn vô nó mới bồi dưỡng thành cái thân này được. Thân này, trong cái thân này nó có vừa là tự nó là động vật mà vừa là thực vật, mà nó ăn cả cái chất ở trong nước khoáng, ở trong đất, ở trong đá, nó mới xây dựng ra, nó mới hình thành ra được một cái thân này. Thế là trong cái thân này vừa có khoáng vật, mà lại cái phần tâm linh thì đố ai mà đo lường mà kích thước trọng lượng được như vừa nói. Thế thì là trong cái thân này nó đủ bốn cái thứ vật, bốn thứ vật thể: động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, cả phi vật thể, tích tụ lại thành cái thân này là một pháp hữu vi. Đây chúng ta học nó đối tượng thiền là vậy đó. Rồi có đâu từ sau cũng nói vậy, ông dựa vào kinh điển ông nói vậy, bắt đầu thiền định. Thiền định đó thì ngồi thiền cũng được, ngồi theo kiểu kiết già của Phật cũng được, gọi là ngồi hoa sen, ngồi phân nửa như cái kiểu của văn thù của Phổ Hiền cũng được. Còn như tôi đây, như Nguyễn Đình Khê đây, thì thiền ngồi cũng được, mà nằm giống cũng được, mà ngồi ghế của tổng giám đốc, của tổng giám đốc ngồi tức là ghế quay tứ phía cũng thiền được. Mà còn đi ở ngoài rừng, ở ngoài bụi luôn luôn là đầu óc ở trong thiền được hết. Cho nên cái vụ tu hành không phải là lên chùa lễ Phật đi con, không phải vậy. Thiền định đi được, cũng thiền định được, nằm ngồi thiền định được hết. Vấn đề là cái mục tiêu của mình là cái gì? Nhất thiết hữu di pháp, như Mộng, như Nguyễn, như Bà, như Ảnh, như Lộ, như Đèn, như Dương Diệm, như Càn Phát Bà Thành, như Thủy Tư Nguyên, như Cảnh Trung Tượng. Bây giờ cái bình hoa này có phải là pháp hữu vi không? Hoàn toàn đúng, đây là pháp hữu vi. Vì là pháp hữu vi cho nên nó như Mộng, như Nguyễn, như Bà, như Ảnh trong vòng mấy ngày thôi. Dù là cái hoa đó bây giờ đây là người ta làm rất là lai tạo rất là khéo, mà cũng không quá 3 tuần. Còn như cái hoa này đấy thì người ta làm bằng bằng hoa giả. Mà hoa giả là tại mình nói nó giả chứ nó thiệt hơn cái hoa mình mua cắt ở ngoài vườn. Thế là cái tiểu hữu di pháp đó, là vấn đề thiệt giả nói không xong. Vì đó là gì, vì đó là duyên sanh, cho nên nó như quyển. Cho nên cái hoa này mà mình nói là hoa giả, giả sao nó lại bền, nó lại tốt, mà nó lại đẹp không thua gì cái hoa mình trồng ở ngoài đất. Mà nó lại lâu bệnh, có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng sẽ được. Tại sao nó gọi nó là giả? Rồi còn cái hoa mà mình trồng mấy tháng trời, 1 năm trời mới ra được cành bông, thì mình quý mến, mình nói đây là hoa thiệt, thiệt là thiệt sao? Đều là hữu vi pháp hết. Thì như mẫu, như quyển, như bào, như ảnh, như lội chứ, như điện, như dương diện, như càng thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tâm, 10 cái ví dụ này đều không sai. Hoa thiệt cũng không còn, hoa giả cũng không tồn tại. Vì sao vậy? Vì nó là pháp hữu vi vậy. Đó, cái đối tượng của tu thiền là vậy đó. Đây là nói cái bình hoa nha. Rồi nói cái này. Cái này cũng là pháp hữu vi. Có không? Nó có như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lợi, như điện, như mơ. Cái ví dụ này đem ra mà tư duy. Rồi chúng ta thấy có cái tất nào mà nó cả triệu triệu năm gì đâu. Kể cả là đời Minh, đời Tống, đời Đường gì đó, mình mua, mình để, mình kinh ra mắt vậy đó, chết bữa rồi nó lỡ tay, nó cái kịch vậy là nó trở thành cát bụi trở lại mà. Do vậy cho nên cái người học đạo không có cái gì quý ghê gớm lắm đâu. Cả cái bản thân mình đây mà mình giữ không được 85 năm mà không dễ gì có. 60, 70 cũng khó chứ đừng nói chi tới 80 trở lên. Đó, cái tính cách vậy đó. Tất cả nhìn xung quanh ta gọi chung là động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể đều là pháp hữu vi, đều là không thật. Nghiệm thử mà coi. Mà nghiệm thử đó tức là tu thiền này. Vậy thì nó không thật là nó phải cái gì? Đó, 10 cái chữ như ha. Nó như mộng thôi. Kìa, thế sự như in giấc mộng ha. Thế sự như in như giấc mộng thôi. Chúng ta ở trong cuộc đời này như rất mộng vậy. Vì vậy cho nên tôi đâu có muốn nói gì nhiều đâu. 60 năm rồi dạy học chơi chứ tôi đâu có tôi đâu có cái gì quan trọng đâu. Không có. Nói về mặt danh vọng địa vị thì cũng không có. Cho tới bây giờ nói về chùa chiền sự nghiệp gì cũng không có. Nhưng mà đều phải nói là hơn Phật Thích Ca có. Chính vì hơn Phật Thích Ca cho nên không có giải pháp bằng Phật Thích Ca. Cái chỗ đó là phải thầy trò phải nói thật. Phải nói thật thôi. Không nên nói gạt. Nói gạt thì nói gạt người ta được, mình lừa đảo người ta mình nói gạt được. Chứ còn cái phần là giải thống giác ngộ của mình, chỉ có tự mình biết, tự mình hay thôi chứ ai biết được cho mình. Nhưng mà tôi báo cáo với toàn thể Phật tử, tôi có được. Nói về phần trăm tôi có được khá nhiều phần trăm, nhưng mà hỏi bao nhiêu thì nói không có được. Nhắm chân thì là tự mình biết, tự mình hay, mà hỏi bao nhiêu thì là nói không được. Bởi vì cái hàng tự biểu mà các vị mà biểu nói bao nhiêu độ không có nói trúng được. Các vị vừa coi là cái hàng tự biểu nó lên xuống khác liền. Cho nên cái sự giải thoát giác ngộ của mình đó nè. Nó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống. Tùy theo cái trình độ thiền định tu tập của mình. Cho nên cái việc đó các Phật tử tự tu, tự tỉnh. Rồi các vị tự thấy cái sự an lạc giải thoát của mình nó lúc nó lên cao, lúc nó xuống y như cái hàng tự biểu mà về đo nhiệt độ vậy đó. Ở đây thì mình đo độ mình thấy chậm lắm, chứ như ở chỗ trên tôi đó là dễ thấy lắm. Bằng đêm thì 15-16 độ, rồi bằng ngày nó về cỡ này về nè, bắt đầu nó lên cái là 21 độ, rồi chút nữa nó lên 22, chút nữa nó lên 23, mà cái đó nó lên nó có thấy, chỉ có cái số mà người ta gạch vậy đó, rồi mình ước lượng cái đó chứ thì thật là nó lên một cái tự động. Cũng như cái thân của mình nó già cái tự động, chứ mà hỏi tôi chứ nó già hồi nào mà tôi năm nay được 82 tuổi, không nói được, không chỉ được. Thế thì cuộc đời là vậy đó. Bởi vì nó là nhân duyên hòa hợp, tương quan tương duyên, nó tác động với nhau mà nó hình thành gì vậy, cho nên nó lên, nó xuống, nó sinh, nó diệt đều là tự động hết, từng sát na sinh diệt. Đó. Thành ra là đệ tử Phật chúng ta là phải học cái kiểu hữu vi pháp cho thiệt kỹ. Rồi còn cái mà cái đối tượng này nè, 10 cái đối tượng tu thiền này nè, mà nếu mà chúng ta mà làm cho tốt rồi là chúng ta đạt tới cái đỉnh cao. Đỉnh của chúng ta là vô vi pháp. Vô vi pháp là cái pháp đó không phải do nhân duyên, không phải do quà, do vật chất, nó không có do cái động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, không phải do cái đó cộng lại, không có cái đó, cộng cái đó là nó thành ra là cái thứ vật chất, nó là hữu vi. Mà bây giờ chúng ta buông bỏ cái hữu vi, chúng ta sẽ có cái vô vi. Buông bỏ bằng cách nào? Thì chúng ta lấy 10 cái đầu đề. Tư duy quán chiếu rằng vạn pháp có mà nó không thực có, nó quyển có, nó như cảnh nó trong mộng vậy. Cái người nằm mộng thấy vui là vui dữ lắm, mà thấy buồn là buồn dữ lắm, mà thậm chí có lúc là thấy người ta tìm cách gì đó là người ta giết mình, ta hại mình, sợ khủng khiếp, la quảng luôn, đau khổ tràn ngập. Nhưng mà nếu có người nào bên đó rõ cho mình một cái về là mình thức dậy là cái gì trong mộng đó coi gì không có. Vậy mà hồi nãy mình khóc thiệt, mình đau khổ thiệt. Vậy thì khi còn mộng thì có thấy khóc thiệt, có đau khổ thiệt, và thấy ăn uống ngon lành ai cho đó thì có vui thiệt, nhưng mà cái vui thiệt đó không thiệt, thiệt với người nằm mộng. Mà khi tỉnh mộng rồi cái đó nó mất. Đó là một cái gọi là như mộng là vậy đó. Ai chúng ta ai cũng có người nào cũng có một lần nằm mộng thì niệm cái đó mà biết. Mà cõi đời này mình nhìn bằng tuệ nhãn thì nó có, mà nó có một cái quyển như bào, như ảnh, như lộ, như điện, tức là những cái điều không có thiệt, nó có mà nó không có thiệt. Như điện chớp, chớp rồi cái mất, điện chớp trời trời mưa đó. Ở đây ăn mưa cho nghe, ở miền Tây mấy thằng nhỏ ở dưới nó báo tôi nghe là mưa lớn dữ lắm, ở đây mình mưa nhỏ hơn. Ở trên Đà Lạt thì mưa nhỏ hơn nữa, nhưng mà vẫn còn mưa. Thì cái cuộc đời trong cơ thể mình nó biến chuyển vậy, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càng thác bà, như thủy trung nguyên, như cảnh tương tượng. Mà tôi có giải thích mình này, đều là không có thật. Mà ai mà thấm thía được cái ý nghĩa này đó, mà tu thiền á, thì các vị sẽ có an lạc thật sự đó. Tức là mình buông bỏ bớt, mình bớt đi cái tham muốn về tài, sự nghiệp của cải, bớt đi cái tham muốn về sắc dục, bớt cái tham muốn về danh. Danh không có là cái gì hết rồi, mà nhiều người tham muốn ghê cũng lắm, chết thôi chứ còn không bỏ được cái danh. Như bà cái sân, như bên Ấn Độ đã có những vị người ta về tới ứng cử, ta được thoát nạn rồi đó, vậy mà đi 8 năm 10 năm trở về ứng cử lại để lấy danh thôi chứ không phải kiếm tiền đâu. Rồi thì bị đối phương á, họ ám sát chết. Ám sát chết là tại vì danh, chứ không phải là những người mà ứng cử đó về cạnh tranh đó là đói, là thiếu tiền, không có. Cho nên cái danh khó dữ lắm. Đức Phật của chúng ta là bỏ cái danh của một hoàng tử, của một vị vua đó mới làm nên cái đấng thế tôn vô thượng đó. Cho nên là tôi học rồi tôi cũng gắn dữ lắm. Gắn dữ lắm là đừng có chen chút vô trong cái danh vọng, đừng có chen chút vô cái địa vị. Còn cái mà tôi làm việc trường này là không phải là danh vọng, phải địa vị, là tại cái đó phải làm phục vụ cho chúng sinh, cho đạo pháp, cho bản thân. Nói chung là cái tổ chức của giáo hội mình phải làm, chứ tôi không phải là tôi làm vì danh. Vậy mà bây giờ tôi vẫn còn nằng nặc một cái sự là ưu tư đó, mà tại vì mình vô đó, tại mình vô. Hồi đó Huệ Cảnh Quang Nghiêm là ông cúng cái đất này, là ông không phải đất của ông, nhưng mà ông năn nỉ mình về đây mình làm. Mình không muốn làm mà ông năn nỉ mình về đây làm. Làm bây giờ nó giật lại không nữa. Bây giờ vài bữa đây tôi đưa ra đại hội nghị hàng năm đây tôi nói, mà tôi nói vậy là cái đầu tôi hư rồi. Mà tôi không nói rồi thì nó cù nhăn vậy, nó quậy hoài. Cho nên là rắc rối vô cùng. Thế còn dướng trong hữu gì mất là khó mà gỡ. Và như cái tủ của tôi dày đây mà phải đi nói cái chuyện đó là ngu si vừa vừa vậy chứ. Đấy, cho nên là tôi nói rồi với các vị thăm ngày nay ha, rồi còn ngày mai ngày mốt có nói sao cũng được. Nếu mà nói rồi là làm ơn chút là tối gì đó nó tắt thở, là nó khỏe vô cùng, khỏi nó không nói nữa. cho ở trong cõi đời này hữu vi pháp này nguy cơ vô cùng luôn mà. Nó nhiều cái thật sự là phiền phức lắm, mình phấn đấu nó cực lắm. Mà tuổi trẻ thì đương nhiên là phải phấn đấu, còn như tuổi già này mà bắt buộc phải phấn đấu nữa là một sự dại dột vô si. Cho nên là những vị lớn tuổi đó tập buông bỏ tài sắc danh thực thùy, buông bỏ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó là cái đối tượng bỏ của chúng ta đây, phải tập bỏ cái đó. Thế thì là cái bài này đó, tất cả Phật tử nên để ý học cái chữ hữu vi pháp. Cái gì nó kết hợp bởi thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật, tức là động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể là kết hợp lại, đều là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì không thật. Nếu ai bảo thủ nó là nguyên nhân đau khổ, và cuối cùng rồi mình không còn được cái gì đâu. Từ xưa nay không có người nào còn được cái gì trong vòng mấy mươi năm mà mình lưu lại. Cho nên bây giờ là phải hiểu pháp lạc trú, an trú trong cái niềm vui. Mà ở đây tôi để chữ an lạc, phải có vui cái cuộc đời nó còn có ý nghĩa một chút. Chứ nếu mà mình không được vui, mình buồn hoài thì là mấy mươi năm rồi mình được chi? Đó mà muốn an lạc như vậy là mình phải có tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là mình phải siêng năng, mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải nhớ tới cái chánh niệm, hướng về giải thoát, hướng về giác ngộ, hướng về Phật pháp tăng tam bảo. Mình tinh tấn như vậy thì mình có thể có được an vui. Thế thì là tôi định nói chút xíu thôi, và nó cũng hơi nhiều rồi ha. Bây giờ tôi giải thích thêm là cái câu dưới này là quan trọng rồi này nha. Câu chót ở dưới là câu chú thích rồi. Như quyển tam muội truyện Tây Du ký, Ngô Thừa Ân dùng cái từ chân quả tam muội. Đây là tôi muốn nhắc với các vị là chúng ta để ý tu về như quyển tam muội. Cái đạo hiệu mà tôi để là như quyển thiền sư. Mà cái pháp tu này đó, mình tu thành cái này đó là mình tu như quyển tam muội, tức là thập vũ là 10 cái đối tượng thiền của người đệ tử Phật tu như quyển tam muội. Tôi muốn nhắc với các Phật tử là nên để tu như quyển tam muội. Cái như quyển tam muội này là cao hơn tất cả thiền định. Tất cả thiền định nó gom vào ở trong cái thiền định như quyển tam muội. Tất cả tam muội gom vào ở trong cái như quyển tam muội. Ở dưới này thì giải như quyển tam muội nè, là chữ Tây Du ký Ngô Thừa Ân dùng cái từ chân quả tam muội. Như vậy là chân quả tam muội cũng có thể nói một cái danh từ khác, một cách khác là chân quả tam muội mà Ngô Thừa Ân nói đó, tức là như quyển tam muội. Phải học cái đó. Chân quả tam muội mà Ngô Thừa Ân nói trong Tây Du ký tức là như quyển tam muội, là cái lửa mà vua trong các cái lửa. Các vị thấy lửa của Nata đó, Nata trong cái bánh xe của Nata, cái là Nata hãy mẹ sức cần mà tới chừng mà y sử dụng cái chân quả tam muội đó là y đốt không có cái thứ gì không còn, không có cái thứ gì mà còn được, đốt cháy hết ráo, yêu tình ma quái thần thánh cỡ nào cũng đốt cháy, trừ ra tôn ngộ không là đốt không cháy. Đây, cái đó là ý nghĩa của Ngô Thừa Ân viết, cái nó ghê gớm lắm. Đốt cái gì cũng cháy ra tro, cháy thành than, cháy không còn xác. Vậy mà có Tôn Ngộ Không là Nata thống xe lửa ra đốt, đốt không cháy, đốt yên. Bay trời, cháy chừng dữ không á. Cháy đã rồi, cháy rồi, rớt cái chỗ cái đìa cái ao gì đó. Rớt chỗ cái đìa cái ao gì đó, cái rồi y nằm đó, thì hồi có nước mát, rồi y chấp, mắt rồi y tấm dậy về. Coi cái phim đó, đọc cái chuyện đó, rồi học cái như quyển tam muội của đạo Phật, mới thấy rằng Ngô Thừa Ân là một cái nhà viết văn mà đi sâu vào Phật học rất là sâu. Cho nên tất cả những cái nỗi khổ đau của tất cả Phật tử chúng ta mà có đấy, mà nếu các vị mà tu tập như quyển tam muội là nó đốt tất cả, không có cái khổ đau nào mà nó làm cho các vị còn. Chai hết còn hư phá tán, mà dùng như quyển tam muội cũng đốt tiêu. Vấn đề gia cảnh, vấn đề ngoại duyên của xã hội, của cuộc sống, mà nếu các vị sử dụng cái nhiều quyển tâm bụi đó là các vị đốt cháy hết, không có cái nào nó tác động, nó hoàn thành cho các vị khổ được nữa. Cũng như chân quả tâm bụi của đa trào đó, hễ đốt là không còn cái thứ gì còn. Trừ ra tôn ngộ không. Ngộ không là gì? Là hư không, là vô bỏ hết, là không còn chất liệu. Thì cái đó lấy cái gì mà đốt, lấy cái gì để cháy? Cho nên chúng ta mà ngộ được cái giải pháp giai không, như sanh như quyển, như bào, như ánh, như lỗ, như điện, như càn pháp bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng, có nghĩa là chúng ta nhìn giải pháp này coi như không có gì hết, chúng ta buông bỏ ra. Đó là chúng ta sử dụng như cái thiền định kia, bằng như quyển tam muội, chúng ta đốt hết những cái khổ đau đó. Tôi nói là các vị về thử thí nghiệm đi. Ví dụ như là mình hàng ngày mình có 10 cái món khổ đau, thế thì các vị dùng cái hữu di pháp quán coi cái nguyên nhân khổ đau này là nó từ đâu mà nó đến, nó từ cái gì mà nó đến, nó từ cái ý niệm mình tham danh ư, từ ý niệm cái nguyện mà mình tham vật chất ư, tiền tài ư, thế thì tất cả cái đó đều thuộc về pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì bây giờ dùng cái lửa mà ta bụi chân quả này đó hả, đốt một cái là coi như nó cách khác là mình buông bỏ nó hết, coi nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn phát bà thành, như ba tiêu, vân vân, thế là tự nó hết rồi. Pháp tu của đạo Phật là vậy, chứ mà đòi Phật giúp mình cái này, hộ độ mình cái kia, không có, không làm được, Phật không làm được, các thầy càng không làm được. Cho nên các Phật tử tâm tư tôi cảm ơn, mà các Phật tử mà nghe cái này về ứng dụng thử đi, mà nó thành công được, tôi rất cảm ơn các vị. Cho nên coi cái ví dụ của tôn hành giả đốt không cháy, có nghĩa là mình buông bỏ hết, mình sống bằng cái tánh không, mà cái tánh không đó tức là thực tướng của giải pháp là vô tướng. Cái chân lý cuối cùng của giải pháp là vô, là không có gì, thì lấy cái gì mà đốt được nó? Cái nguyên nhân đau khổ là do cái có, do cái hữu vi pháp, mà mình buông bỏ hữu vi hết rồi, tức là mình không còn hữu vi pháp, là không còn chất liệu đốt, thì lấy cái gì để đốt? Cho nên đốt cháy hết các thứ ma quỷ, các thứ nhà cửa, các thứ gì cũng cháy, mà tôn ngộ không không cháy. Vì đây là tôi muốn nói ngộ không, đây là cái người này nhận thức được cái giải pháp duy quyển không có gì, cho nên không có lấy cái gì để đốt nó được. Chỗ đó là các vị về thiền định đi. Tôi thì hết giờ rồi, thì mình đây vậy. Một lần nữa là xin chúc coi như năm cũ đã qua, năm mới sắp đến, chúc các Phật tử thân tâm được an lạc và tinh tấn, và an lạc A Di Đà Phật.
Trước nhất thì con xin chúc sức khỏe của thầy.
Coi như đã thành năm rồi, chúng con thì vô cùng, nhưng mà con cũng là phải gần hai lần. Còn đạo hữu ở đây thì thành ra vừa nãy thầy con thì con này không ai kể, mà cũng chưa một vài phút thôi để con nghe thầy là người bao nhiêu ngày anh đi chưa học ở đây mà thầy chấp nhận giáo hội thầy và thầy coi là những thầy tinh thần, thì con cũng chưa hiểu lắm. Thì nếu mà thầy có về đây mà làm trong nó, và cũng là cái tinh thần của cái trường không lên bỏ như thầy mới nói, thì như vậy thì thầy lại đây tiếp tục để lại cái tinh thần, nhất là cho anh đi hay là cho tụi con, thì thầy có tiếp tục dạy như là ngoại tin nữa hay không? Cái nữa là cái điều mà chúng con vui mừng ở đây là tưởng như là ít khi nào mà được thầy này quan tâm đến tất cả anh đi và mấy lại chúng con mà đã theo thầy nhiều năm. Thế thì cái điều này là cái điều mà nó quý giá, như là con suy nghĩ đó, thì cũng không biết làm sao mà nói cho hết nào với cái tổ như thầy. là mà thầy vẫn có một cái tâm huyết sống ngày nào thì để giảng dạy cho những các đạo hữu nào cũng nghe thầy là điều này trong bản thân con và những người đã theo thầy. Con bé nào cảm xúc vô cùng không biết nói gì hết. Nếu mà thầy quay trở lại để thầy dù cho chúng con mỗi một tuần lễ của con cũng như là được đi thả các cái cụ thể trong tác phẩm sống ở trong một gia đình thì có thể là cũng không biết cái gì cụ thể để giúp lý hóa nữa thì thầy có thể cho con biết là nếu thầy tiếp tục thì cho đạo hữu kia rồi có một cái niềm vui và đồng thời không riêng thì con cũng cứ tiếp tục thầy cũng có cái sức khỏe cứ như chừng những năm vừa rồi như bây giờ và năm thì tết đến rồi năm cũ thì đã qua thì đây không biết là cái đạo ban của mình có còn ngày nào gặp lễ không. Tôi cũng chúc tất cả các đạo hữu cùng gia đình có nhiều niềm vui, có nhiều khỏe mạnh, có nhiều các cái việc mong ước để tỏa nguyện năm mới kính chào tất cả các quý vị trong nhà thờ.
Xin cảm ơn nghe cái lời của Phật tử và cũng xin là đáp cái câu hỏi là thầy có thể giảng hàng tuần như trước nữa không? Xin thưa rằng là cái việc này đối với cái tuổi này là không bao giờ dám hứa cái đó được. Nhưng mà nếu như hoặc là 2 tháng hoặc là 3 tháng hoặc là mấy tháng đó mà nếu nó có cái duyên, nó có cái dịp mà mình còn sức khỏe cơ, nên cái tuổi này rồi là nó mau lắm, một tuần 2 tuần cũng chưa bảo đảm rồi nói gì mà tới tháng này tháng đó. Cho nên là có phải có về trường để nhắc nhở các thầy thăm hỏi động viên các học trò thì điều đó có thể còn có hẹn được, hẹn tới ngang cỡ đó thôi, chứ còn cái mà giảm cho hàng tuần đó thì coi như là không hứa. Thôi thì là các Phật tử thông cảm cho. Bây giờ đây chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ niệm độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện